Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, mùng 5 tháng 7 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn cha Matthew Lam về tập sách của Đức Hồng Y Rack Singer về giáo hội. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, khoa học và đời sống, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Văn kiện tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Bí tích Thánh thể sẽ được giới thiệu vào ngày thứ Năm, mùng 7 tháng 7. Sáng hôm qua thứ Hai, Phòng Báo chí Tòa Thánh vừa cho biết, vào thứ Năm tới đây, mùng 7 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Văn phòng Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục, cùng với vị phụ tá ngài, Đức ông Fortunato Frezza, sẽ mở cuộc họp báo để giới thiệu văn kiện làm việc của khóa họp thông thường Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 11, sẽ diễn ra tại Roma từ ngày mùng 2 đến ngày 23 tháng 10 tới đây. Chủ đề của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới là Bí tích Thánh thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Được biết, văn kiện làm việc là tài liệu dành cho các nghị phụ tham dự khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục để dùng trong các cuộc thảo luận. Văn kiện được Văn phòng Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục soạn trước từ những góp ý của các hội đồng giám mục trên khắp thế giới cho bản câu hỏi đã được gửi đến trước đây vào tháng 3 năm 2004 để tham khảo ý kiến. Tháng 5 năm 2004, Văn phòng Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục công bố tài liệu tham khảo đầu tiên được gọi là Văn kiện Tổng lược Lineamenta, để mọi thành phần dân Chúa được dịp suy tư về những đề tài liên quan đến bí tích thánh thể. Được biết, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến là khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đầu tiên của Triều Giáo hoàng Benedicto thứ 16, nhưng đã được triệu tập bởi Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị hôm ngày 12 tháng 2 năm 2004, và được Đức Tân Giáo hoàng Benedicto thứ 16 xác nhận hôm ngày 12 tháng 5 vừa qua, với thời gian ngắn hơn một tuần, nghĩa là từ ngày mùng 2 đến ngày 23 tháng 10, thay vì từ ngày mùng 2 đến ngày 29 tháng 10. Tin Việt Nam. Thứ Sáu tuần vừa qua, ngày mùng 1 tháng 7, Giáo xứ Bình Thái, Tổng giáo phận Sài Gòn mừng kỷ niệm 50 năm thành lập. Đây cũng là bước dừng chân để nhìn lại những dấu ấn thật đẹp mà Thiên Chúa đã khắc ghi trên giáo xứ. Trong tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa, Đức Giám mục phụ tá Giuse Vũ Duy Thống thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn cùng cha chánh xứ Gioan Bautista Nguyễn Văn Hiếu, cha hạt trưởng Giuse Trịnh Văn Viễn và một số linh mục và tu sĩ đã từng phục vụ và gắn bó với giáo xứ, cũng như các linh mục và tu sĩ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bình Thái, đã hiệp thông với anh chị em giáo dân cử hành thánh lễ thêm sức và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về muôn vàn hồng ân mà giáo xứ đã lãnh nhận từ 50 năm qua. Đức Giám mục phụ tá đã cảm nhận điều đó cách sâu xa, nên đã chia sẻ trong bài giảng về ba tâm tình quý báu như là ba hồng ân lớn lao của Chúa Thánh Thần. Hồng ân thứ nhất mà Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ, đó là giáo xứ được hình thành và phát triển cách dồi dào trong suốt 50 năm qua, với muôn màu sắc của bao tấm áo, bao con người, bao thế hệ. Tất cả quay quần và làm nên căn tính và khuôn mặt thật đẹp, thật mới của giáo xứ. Chúa Thánh Thần luôn là người làm mọi sự, và mọi sự trở nên mới. Vì thế, với sự góp công, góp phần của quý cha, quý tu sĩ nam nữ, tất cả quý ân nhân và anh chị em giáo dân, Chúa Thánh Thần đã từng bước làm cho cộng đoàn giáo xứ Bình Thái được nên mới, để mọi người con của giáo xứ có thể ca ngợi suy tôn và phụng sự Thiên Chúa. Ước gì mọi người trong giáo xứ, những con người với hai dáng thân, đạo và đời, lại tiếp tục ý thức khiêm tốn tạ ơn và để cho thần khí Thiên Chúa đổi mới thêm mãi. Tâm tình thứ hai là hình ảnh 62 em thiếu niên và 20 anh chị em tân tòng được lãnh nhận bí tích thêm sức, trong dịp đúng mừng lễ Kim Khánh của giáo xứ. Đây là một hình ảnh sống động, diễn tả thật trọn vẹn ân sủng đầy tràn mà Chúa Thánh Thần đổ xuống trên giáo xứ. Ước gì 82 anh chị em này, trong ân sủng dồi dào của Chúa Thánh Thần, sẽ lên đường bước vào cuộc đời với tâm tình sống tinh thần tin mừng, trong sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô giữa lòng đời. Có như vậy, thì anh chị em sẽ trở nên những con người với hai dấu chân song bước thật đều, đạo và đời. Mỗi lần Thánh Thần Chúa xuất hiện lại là một lần sai đi để lên đường. Vì thế, nhịp dừng chân đón nhận Chúa Thánh Thần hôm nay cũng chính là bước đón nhận hồng ân được sai đi, để lên đường đem lời Chúa, để cùng bắt tay xây dựng một nền văn minh tình thương, để cùng trở nên những môn đệ, những chứng tá trung tín của Chúa Kitô. Ước gì mỗi thành viên trong giáo xứ với ân sủng mới của Chúa Thánh Thần sẽ can đảm lên đường để đi tới đâu thì đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi tới đó. Tin Phi Luật Tân. Các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo tại Ấn Độ đã coi Đức Cố Hồng Y Sinh, Tổng giám mục Manila, là vị lãnh đạo giáo hội Á Châu. Đức Hồng Y Hai Mê Sinh đã qua đời hôm ngày 21 tháng 6, đã nỗ lực tạo ra một diện mạo và bản sắc châu Á cho giáo hội Á Châu. Đức Hồng Y xin trở thành phương tiện để thành lập một diễn đàn cho các giám mục Á Châu, thông qua sự ủng hộ và địa vị của Ngài trong tư cách là Hồng Y của Tổng giáo phận Manila. Đó là cảm nghĩ của Đức Tổng giám mục đã nghỉ hưu Henry de Sousa, cựu Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu trong 9 năm cho đến năm 1991. Đức Tổng giám mục de Sousa còn nói với hãng tin UCA như sau. Chính trong thời của Đức Hồng Y Sinh, các giám mục Á Châu mới được nhận dạng như là người châu Á. Trước đó, các ngài chỉ là giám mục của các quốc gia khác nhau. Ngài nhớ lại cách mà khái niệm về Liên Hội đồng Giám mục Á Châu phát sinh sau Công đồng Vaticano thứ hai, và được thành lập vào năm 1970, khi các giám mục Á Châu tụ tập ở Manila để tiếp đón chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Đức Tổng giám mục De Sousa, Ấn Độ, gọi Đức Hồng Y Sinh là phương tiện để phát triển Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đóng vai trò quan trọng trong việc đề ra các chính sách của Liên Hội đồng và các thể chế khác nhau của các giám mục trong Liên Hội đồng. Đức Tổng giám mục De Sousa nói, từ cuộc họp toàn thể lần thứ nhất của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu ở Đài Loan vào năm 1970. Tại đó, Đức Hồng Y Sinh đã có mặt, cho đến khi qua đời, Ngài đã giúp phát triển Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục De Sousa còn thừa nhận rằng, Đức Hồng Y Sinh đã mang những phản ánh và diễn cảnh của châu Á đến nhiều thượng hội đồng giám mục ở Roma, nhất là các thượng hội đồng về công lý và truyền giáo. Sự đóng góp lớn nhất của Đức Hồng Y cho giáo hội châu Á là biến Đài Phát thanh Chân lý Á Châu thành tiếng nói của giáo hội châu Á. Đức Hồng Y Sinh đã thúc đẩy văn phòng truyền thông xã hội và giúp Liên Hội đồng Giám mục Á Châu quản lý Đài Phát thanh Chân lý Á Châu có trụ sở tại Manila. Đức Hồng Y tỏ ra rất quan tâm đến sức mạnh của truyền thông. Ngài dùng đài phát thanh để mang thông điệp của giáo hội đến với giáo hội Trung Quốc và mang lại những thay đổi to lớn trong xã hội. Điều này đã giúp đức tin Kitô giáo phát triển. Theo Đức Tổng giám mục Matthias, mặc dù Đức Hồng Y Sinh không có ảnh hưởng trực tiếp nơi giáo hội Ấn Độ, nhưng các giám mục Ấn Độ xem vị lãnh đạo giáo hội Phi Luật Tân như là một tấm gương về cách giới thiệu giáo hội trong lĩnh vực chính trị. Đức Hồng Y Simon Pimenta, cựu Tổng giám mục Bombay, thừa nhận Đức Hồng Y Sinh đã đặt Đức Kitô vào chính trị, và điều này giúp tạo ra sự chuyển sang nền dân chủ tại Phi Luật Tân thành công. Đức Hồng Y Telesforo Topo, hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Quốc gia Ấn Độ, đã khen ngợi Đức Cố Hồng Y Sinh với hãng tin UCA như sau. Châu Á đã mất đi một trong những vị hồng y hàng đầu và có ảnh hưởng nhất. Ngài là một người cha và là một mục tử thật sự. Một số linh mục Ấn Độ đã học ở Manila, Phi Luật Tân, nơi Đức Hồng Y xin làm tổng giám mục gần 30 năm trước khi Ngài về hưu vào tháng 9 năm 2003, nhắc đến Ngài như một người yêu thương giáo hội và các linh mục Ấn Độ. Linh mục Dominic Emmanuel coi cái chết của Đức Hồng Y xin như là một mất mát cho cả giáo hội châu Á, và cho biết lúc nào Đức Hồng Y xin cũng rất thân thiện với giáo hội Ấn Độ và các linh mục Ấn Độ theo học ở Phi Luật Tân. Đức Hồng Y xin sẽ được nhớ đến bằng tình yêu và lòng trìu mến của hàng trăm linh mục và nữ tu ở châu Á, đã có những năm theo học tại Phi Luật Tân.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự phỏng vấn cha Matthew Lam về tập sách của Đức Hồng Y Ratzinger về giáo hội do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, khi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger xuất bản quyển sách của Ngài có tựa đề là Được kêu gọi sống hiệp thông, sự hiểu biết giáo hội ngày nay, thì Ngài gọi sách đó là sách vỡ lòng của giáo hội học công giáo. Trong quyển sách này, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà hiện nay là Đức Benedito thứ 16, đã phát họa nguồn gốc và bản chất của giáo hội, vai trò của chức giáo hoàng và tính ưu việt của Thánh Phêrô, và sự hiệp nhất của thân thể Chúa Kitô và sự hiệp thông. Cha Matthew Lamb, giám đốc trường tốt nghiệp thần học và là giáo sư thần học tại Đại học Ave Maria, đã chia sẻ với hãng tin Zenith một cái nhìn khái quát của một số chủ đề xuất hiện trong tập sách nói trên của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa cha, Đức Hồng Y Ratzinger hiểu thế nào về nguồn gốc và bản chất của giáo hội như đã được phát họa trong quyển sách của Ngài?
Đọc quyển Được kêu gọi sống hiệp thông là một sự hứng thú. Lúc phát hành quyển sách này, Đức Hồng Y Ratzinger đã gọi nó là một quyển khai tâm về giáo hội học công giáo. Cũng như với những tác phẩm thần học khác của Ngài, quyển sách này phục hồi cách tốt đẹp cho thời đại chúng ta, truyền thống vĩ đại công giáo về sự khôn ngoan, sự hòa hợp với toàn thể, sự hiện diện sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa Ba Ngôi. Công giáo có nghĩa là sống trọn vẹn toàn thể sự hiện diện thần linh này. Phương cách khôn ngoan thể ấy chứng tỏ Tân Ước sử dụng và hoàn tất giao ước với Israel. Israel được tuyển chọn và đưa ra khỏi Ai Cập hầu thờ phượng Thiên Chúa chân thật và duy nhất, và như vậy minh chứng cho tất cả các dân nước. Trong khi giảng dạy, qua lời nói và việc làm, Chúa Giêsu Kitô đã hoàn tất những lời hứa cứu thế. Trong bữa tiệc ly, Chúa chúng ta đã khai mạc giao ước mới trong mình và máu thánh của Người. Đức Hồng Y Ratzinger đã viết trong quyển sách Được kêu gọi sống hiệp thông như sau. Chúa Giêsu đã loan báo sự sụp đổ của nghi thức cũ và hứa một sự thờ phượng mới, cao hơn, mà trung tâm sẽ là thân xác vinh hiển của chính Người. Chúa Giêsu loan báo nước vĩnh cửu của Thiên Chúa như hành động hiện tại của Thiên Chúa trong ngôi Thiên Chúa nhập thể. Như Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu Kitô, thì đến phiên mình, Chúa Giêsu đã sai các tông đồ và các môn đệ. Nguồn gốc của giáo hội là Chúa Giêsu Kitô đứng sai giáo hội ra đi như Chúa Cha đã sai Người. Các tông đồ và các môn đệ với những người kế vị các ngài qua các thời đại hình thành giáo hội như là Ecclesia, sự tập hợp của dân Chúa. Khi sử dụng luận án tiến sĩ của Ngài về giáo hội theo quan điểm thần học của Thánh Augustine, Đức Hồng Y Ratzinger chứng tỏ rằng dân Chúa là điều mà Thánh Phaolô gọi là thân thể Chúa Kitô. Bản chất của giáo hội là dân Chúa như thân thể của Chúa Kitô, đầu và các chi thể hiệp nhất bởi Chúa Thánh Thần trong sự hiệp thông hữu hình với các đứng kế vị tông đồ, hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô. Giáo hội tiếp tục qua các thời đại những sứ vụ hữu hình và vô hình của Chúa Con và Chúa Thánh Thần, nhờ sự rao giảng và huấn giáo, nhờ các bí tích thánh hóa và sự quản trị hiệp nhất về sự hiệp thông của mình với người kế vị thánh Phêrô.
Thưa cha, trong quyển được gọi sống hiệp thông, cha nghĩ gì về vai trò của Đức Giáo Hoàng trong giáo hội?
Con là Phêrô, nghĩa là đá tảng. Trên đá tảng này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Từ những lời này, Đức Hồng Y Ratzinger rút ra vai trò của vị giáo hoàng. Khi suy nghĩ về nhiệm vụ giao phó cho thánh Phêrô, Đức Hồng Y thấy rằng thánh nhân có nhiệm vụ tha tội. Như Đức Hồng Y viết trong quyển được kêu gọi sống hiệp thông, đây là một nhiệm vụ phân phát ân sủng của sự tha thứ. Điều đó làm thành giáo hội. Giáo hội được xây dựng trên sự tha thứ. Chính Phêrô là hiện thân của chân lý này, vì Ngài đã được phép làm người cầm chìa khóa sau khi đã sa ngã, đã xưng tội và lãnh nhận ân tha thứ.
Xin cha cho biết, Đức Hồng Y Ratzinger đã ghi nhận điều gì về địa vị đứng đầu của Thánh Phêrô và về sự hiệp nhất của giáo hội?
Trước hết, Ngài chứng tỏ sứ vụ của Thánh Phêrô trong toàn thể truyền thống Tân Ước. Bản chất của chức vị tông đồ là minh chứng sự phục sinh của Chúa Giêsu. Đức Hồng Y Ratzinger chứng tỏ địa vị hàng đầu của Thánh Phêrô trong vai trò này, như được chứng thực bởi Thánh Phaolô, là đứng dù khi phải chạm trán với Phêrô vẫn thừa nhận Phêrô, như trong thư thứ nhất gửi các tín hữu Corinto chương 15 câu 5. Gọi Phêrô là Kephas, tiếng Aramaic có nghĩa là tảng đá, trong việc minh chứng của Ngài cho Chúa sống lại. Với tư cách đó, Ngài là người bảo đảm cho một tin mừng chung. Tất cả những sách tin mừng nhất lãm đồng ý cống hiến Thánh Phêrô địa vị hàng đầu trong danh sách các tông đồ. Sứ vụ của Thánh Phêrô hơn hết là thể hiện sự hiệp nhất của các tông đồ trong việc các ngài làm chứng cho Chúa sống lại. Như Đức Hồng Y Ratzinger khẳng định trong quyển được gọi sống hiệp thông, sau này các tòa giám mục hay các địa phận của giám mục được đồng hóa với các tông đồ trở thành nổi bật. Và Thánh Irene minh chứng trong thế kỷ thứ hai rằng những tòa này phải thừa nhận tiêu chuẩn dứt khoát được thực thi bởi giáo hội Roma, nơi Thánh Phêrô và Phaolô chịu tử đạo. Chính với giáo hội này mà tất cả cộng đồng phải đồng thuận. Nói chung, Roma là tiêu chuẩn của truyền thống tông đồ đích thực.
Thưa cha, bằng cách nào chức vụ giáo hoàng hoàn thành sự hiệp thông trong giáo hội?
Chức vụ giáo hoàng hoàn thành sự hiệp thông chính bằng cách chứng minh cho thực tại siêu việt Chúa sống lại. Điều này đã rõ ràng nơi những người kế vị đầu tiên của Thánh Phêrô. Như Phêrô, các vị ấy đã minh chứng cho nhiệm vụ Thánh Phêrô đã lãnh nhận, như nhiều vị giáo hoàng tiên khởi đã chịu tử đạo. Những chìa khóa nước trời là những lời tha thứ chỉ một mình Chúa có thể thật sự ban quyền. Chức vụ giáo hoàng cổ võ sự hiệp thông bằng lòng trung thành với chân lý tin mừng và với sứ vụ bí tích cứu rỗi của sự tha thứ. Trong quyển được gọi sống hiệp thông, Đức Hồng Y Ratzinger viết như sau: bằng cái chết của người, Chúa Giêsu đã lăn hòn đá lấp miệng sự chết, tức là quyền lực âm phủ, đến nỗi từ sự chết của người, quyền năng tha thứ trào ra không bao giờ ngừng. Về sau, Đức Hồng Y Ratzinger trở lại chủ đề này là sự cần đến các tông đồ và những kẻ kế vị các ngài cho việc tha thứ. Vì các ngài được ban cho một sứ vụ chỉ một mình Thiên Chúa Ba Ngôi mới có thể hoàn thành. Những lời của Đức Hồng Y trong quyển sách được gọi sống sự hiệp thông, sau đó đã có một tiếng vang khi Ngài được chọn làm giáo hoàng Benedicto thứ 16. Ngài viết tiếp như sau: các tông đồ hiển nhiên rõ ràng là bất xứng với nhiệm vụ này, tức là trở nên tảng đá vững chắc trong đức tin. Đến nỗi, chính sự ban quyền cho con người làm tảng đá cho thấy rõ sự nhỏ bé như thế nào khi các ngài duy trì giáo hội. Thế nhưng, chỉ một mình Chúa là người làm việc đó, mà Thiên Chúa làm rất nhiều cho con người hơn là qua con người. Chính nhờ sự tha thứ đó, trong sự trung thành hoàn toàn với Chúa Giêsu Kitô và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, mà sự hiệp thông đầy đủ trong thân thể Chúa Kitô đạt được. Giáo hội học thánh thể của Đức Hồng Y Ratzinger, theo lập trường của các giáo phụ, trong sự liên kết chiều kích hàng dọc, tức là mình và máu phục sinh, linh hồn và thần tính của Chúa Kitô trong thánh thể, với chiều kích hàng ngang là tập hợp các môn đệ Chúa Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của bài phỏng vấn cha Matthew Lam về tập sách của Đức Hồng Y Ratzinger về giáo hội sẽ được phát tiếp trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Đề cao cảnh giác trước nguy hiểm. Đây là đề tài của loạt bài về can đảm mà chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Buổi sáng ngày 24 tháng 4 năm 1997, cậu bé 11 tuổi tên là Christopher và đứa em 8 tuổi của cậu đang đứng chờ xe bus tại một trạm dừng thuộc thành phố Milford, bang Kansas, Hoa Kỳ. Thình lình, ba con chó dữ thoát ra khỏi chuồng từ một ngôi nhà bên cạnh. Chúng bắt đầu đe dọa hai cậu bé. Christopher và em cậu bò chạy và leo lên được một gốc cây lớn gần đó. Sau một hồi gầm gừ dưới gốc cây, ba con chó dữ bỏ đi. Khi thấy xe buýt đang đến từ đằng xa, Christopher nói với đứa em rằng cậu muốn leo xuống khỏi cây để kêu người đến tiếp cứu. Mặc dù đứa em này nỉ cậu đừng bỏ đi, nhưng Christopher vẫn trèo xuống khỏi cây và chạy về hướng chiếc xe buýt. Nhưng ba con chó dữ đã đánh hơi được. Chúng liền xông tới và rượt đuổi theo người thiếu niên trước sự chứng kiến đầy hoảng sợ của người tài xế và các em học sinh khác. Người tài xế cố gắng dùng chiếc xe để làm chắn che chở cho Christopher, nhưng đã quá trễ. Ba con chó dữ đã kéo cậu ra khỏi chiếc xe và cắn xé cậu cho đến chết. Christopher đã có phản ứng tích cực khi đương đầu với nguy hiểm. Em đã cảm thấy mình có đủ sức để tự cứu và cứu em mình. Em đã không bỏ chạy để thoát thân. Em chết khi cố gắng cứu người khác. Nhưng sai lầm của em chính là không lượng giá được nguy hiểm khi rời bỏ nơi trú ẩn an toàn. Sự can đảm đích thực phải luôn đi đôi với thái độ tỉnh thức hay đề cao cảnh giác. Lao mình vào nguy hiểm mà không lường trước những gì có thể xảy ra không phải là can đảm, mà chỉ là liều lĩnh. Đề cao cảnh giác là tỉnh thức trước nguy hiểm. Chính nhờ đề cao cảnh giác mà con người mới có thể biết cách ứng phó và làm quyết định đúng đắn trước nguy hiểm. Khi dạy dỗ con cái sống can đảm, cha mẹ cũng cần phải bảo đảm rằng đề cao cảnh giác là một yếu tố của lòng can đảm. Nguy hiểm đến với con người dưới nhiều cường độ và hình thức khác nhau. Nguy hiểm có thể đến một cách bất ngờ. Một tên vô lại chặn đường học sinh và tống tiền. Một trẻ thơ đưa tay thò vào một nồi nước đang sôi. Một chiếc xe mất kiểm soát lao vào một học sinh đang băng qua đường, vân vân. Đó là một vài tình huống cho thấy sự nguy hiểm đến một cách bất ngờ. Một nguy hiểm bất ngờ dĩ nhiên đòi hỏi phải có phản ứng và hành động nhanh chóng. Nhưng có những nguy hiểm không đến bất ngờ và xảy ra thường xuyên. một học sinh thường xuyên bị thầy giáo làm nhục trước mặt các học sinh khác. Các học sinh thường bị sách nhiễu mỗi khi đi qua một đoạn đường quen thuộc, vân vân. Những nguy hiểm như thế đòi hỏi phải có sự chịu đựng và kiên trì. Vì nguy hiểm có thể tiên đoán được cho nên vẫn có thời giờ để suy nghĩ và lượng giá. Nguy cơ lớn nhất trong trường hợp này thường là mệt mỏi, chán nản và bỏ cuộc. Đây là một trắc nghiệm về sự kiên trì và tinh thần chiến đấu. Lòng dũng cảm luôn phải đi kèm với sáng suốt, suy nghĩ và kiên trì. Có như thế, những hành động dũng cảm mới thực sự là anh hùng. Vào năm 1904, một tai nạn đã xảy ra trong một hầm mỏ tại Hoa Kỳ, khiến cho 181 người bị thiệt mạng. Trong số này, có hai người đã xả thân hy sinh để cứu những người đồng đội của mình. Cảm kích trước lòng dũng cảm và hy sinh cao độ của hai người thợ mỏ này, ông Andrew Carnegie đã thành lập một quỹ với mục đích đề cao những người dám xả thân hy sinh vì người khác. Đã có gần 9.000 người nhận được tiền thưởng và huy chương anh hùng do quỹ Carnegie trao tặng. Trên tấm huy chương, người ta đọc được lời của Chúa Giêsu như sau: không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Trong số những người được trao giải thưởng, khoảng 6% chưa quá 18 tuổi, và 20% các giải thưởng được trao tặng cho những người đã hy sinh mạng sống. Ủy ban trao giải thưởng Carnegie không cung cấp tên tuổi của những người được trao giải thưởng để được công bố trong các trường học, cũng như không nhắm đến mục đích giáo dục. Mục đích của ủy ban là cổ võ những hành động anh hùng trong các trường công lập, để khuyến khích các em học sinh biết hy sinh quên mình vì người khác. Cha mẹ nào cũng mong cho con cái mình được an toàn. Nghĩa vụ hàng đầu của những người có quyền bính là phải bảo vệ người mình có trách nhiệm với. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ quan tâm đến việc bảo vệ, chúng ta sẽ đặt con cái vào chỗ dễ bị tổn thương khi gặp nguy hiểm mà thôi. Nguy hiểm lúc nào cũng có và ở bất cứ nơi nào. Cha mẹ không thể luôn luôn tìm được một thuẫn đỡ an toàn tuyệt đối cho con cái. Cha mẹ chỉ có thể bảo vệ con cái bằng cách dạy cho chúng luôn biết đề cao cảnh giác trước những nguy hiểm trong cuộc sống, và nhất là sẵn sàng đứng ra bảo vệ chúng. Một thiếu niên phạm pháp đã giải thích lý do tại sao em gia nhập vào một băng đảng. Lúc còn nhỏ, em chứng kiến một cảnh đấm đá giữa trẻ con với nhau. Đứa lớn ăn hiếp và đánh đập đứa bé. Khi cuộc xô xát đang diễn ra, thì tình cờ có một thầy giáo đi qua. Ông đứng nhìn cảnh đứa lớn ăn hiếp đứa bé rồi bỏ đi. Từ lúc đó, cậu bé kết luận rằng, khi nó ở một mình thì chẳng có ai bảo vệ nó, bởi vì nghi chính thầy giáo mà vẫn còn nhắm mắt làm ngơ trước cảnh đứa lớn ăn hiếp đứa bé. Nghĩ như thế, cho nên nó quyết định gia nhập vào một băng đảng, vì nghĩ rằng vào đó nó sẽ được an toàn hơn. Cảm giác được một người lớn yêu thương và bảo vệ, giúp cho trẻ con hiểu rằng bảo vệ người khác là điều quan trọng. Trẻ con cần có thời gian để tạo được lòng tin và sự quả cảm. Những đứa trẻ chỉ cần nhìn vào thế giới xung quanh như một nơi lúc nào cũng nguy hiểm, thường chỉ quan tâm đến việc tự vệ, mà không nghĩ đến việc giúp đỡ người khác. Càng được bảo vệ, con cái càng mất tự tin, và như vậy cũng càng trở nên dửn dưng trước nguy hiểm đang xảy đến cho người khác. Bảo vệ con cái một cách đúng đắn chính là dạy cho chúng biết đề cao cảnh giác trước nguy hiểm, đồng thời biết quan tâm đến người đang gặp nguy hiểm. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew, chương 13, câu 1 đến câu 9. Dụ ngôn người gieo giống. Hôm ấy, Chúa Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả đám đông thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống ra đi gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên những nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc lên ngay, vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì hãy nghe. Quý vị và các bạn thân mến, một em bé 13 tuổi đang bị một nhóm người xua đuổi vì em mắc bệnh phong cùi, không còn quyền sinh sống với cộng đoàn địa phương nữa vì những người này sợ lây bệnh. Một nhà truyền giáo bất chợt đi ngang qua, nhìn thấy cảnh đau lòng, vội vàng xuống xe bên vực cho em. Không những nhà truyền giáo chỉ bên vực cho em bé bất hạnh bị bệnh cùi này, mà còn đem em về trung tâm của mình để săn sóc. Vừa khóc vừa cảm động, em hỏi nhà truyền giáo, tại sao ông tốt với tôi như vậy? Em bé gọi nhà truyền giáo bằng ông vì không biết đây là một linh mục công giáo đang chăm sóc một vụ cho cộng đoàn tín hữu ở làng bên cạnh. Tại sao ông lo lắng cho tôi như vậy? Nhà truyền giáo trả lời, bởi vì Thiên Chúa là Cha đã dựng nên tôi và dựng nên con, dựng nên chúng ta tất cả giống hình ảnh Ngài. Ngài yêu thương chúng ta và Ngài muốn chúng ta yêu thương liên đới với nhau. Ngài sai con một ngày xuống trần gian là Chúa Giêsu Kitô để dạy cho mỗi người chúng ta sống xứng đáng với phẩm vị làm con cái Ngài. Vì thế, vâng lời Ngài dạy, Cha chăm sóc cho con. Từ đó, em bé 13 tuổi bị bệnh cùi này, không những là không quên cử chỉ yêu thương của nhà truyền giáo, mà còn xin được làm đồ đệ Chúa Giêsu Kitô, dùng hết những năm tháng em còn sống để trở thành người săn sóc cho những bệnh nhân phong cùi khác nặng hơn em tại trung tâm người phong cùi của nhà truyền giáo. Vâng lời Chúa dạy, Cha săn sóc cho con. Vâng lời Chúa dạy, tôi yêu thương phục vụ anh chị em, vân vân. Đó là điều Thiên Chúa, qua hình ảnh người gieo giống trong phúc âm hôm nay, mong đợi nơi những đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô, những kẻ đã lãnh nhận hạt giống ân sủng và lời Chúa trong cuộc đời của mình. Câu chuyện về nhà truyền giáo vô danh và em bé phong cùi cũng vô danh kia là một trong muôn vàn thí dụ cụ thể, chứng minh lời Chúa qua các thế hệ vẫn còn trổ sinh những hoa trái tốt đẹp trong lịch sử con người. Chính con người làm ngơ hay thù ghét muốn bóp chết hạt giống lời Chúa trong tâm hồn mình hay trong tâm hồn anh chị em, chứ không phải Thiên Chúa không gieo giống, không ban xuống những ơn lành soi sáng và phân phát lời Ngài cho con người. Môi trường chúng ta sinh sống có thể còn nhiều thách thức, còn nhiều cám dỗ, nhiều trở ngại,
không cho ân sủng và lời Chúa được trổ sinh hoa trái, yêu thương, phục vụ, liên đới, chân thành, tha thứ và hòa bình. Nhưng, nếu trong môi trường như vậy mà những đồ đệ của Chúa cương quyết dấn thân sống lời Ngài, biến đổi cuộc sống mình trở nên thửa ruộng tốt cho lời Chúa trổ sinh hoa trái, thì chắc chắn môi trường chúng ta sẽ được biến đổi tốt đẹp hơn cách này hay cách khác. Người Kitô với sức mạnh của ân sủng và lời Chúa có thể biến cánh đồng xã hội thành đồng ruộng tốt tươi, đầy bông lúa chín vàng, mang lại cơm ăn áo mặc ấm no cho con người, hay làm cho những cánh đồng xã hội thành những ruộng bỏ hoang, cỏ lác mọc um tùm, bạo lực hận thù khắp nơi, gây hoang và bất hạnh cho kẻ khác. Người Kitô có phần trách nhiệm của mình trong đó. Xin đừng than trách xã hội, lịch sử con người, nhưng hãy dấn thân gieo trồng lời Chúa khắp nơi. Nhất là hãy mở rộng tâm hồn mình để lời Chúa được trổ sinh nhiều hoa trái.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Nếu nói rằng tiếng nói được dùng để phân biệt chủng tộc của một người, thì âm nhạc chính là thứ ngôn ngữ chung của mọi chủng tộc, mọi nền văn hóa. Thiên tài âm nhạc Beethoven có nói, âm nhạc phải làm trái tim người nam yêu đời và khoe mắt người nữ đẫm lệ. Heinrich Heine Buet lại nói, âm nhạc là một cái gì khác lạ mà hầu như tôi muốn nói, nó là một sự thần diệu, vì nó đứng nửa đường giữa tư tưởng và hiện tượng, tinh thần và vật chất. Một thứ trung gian mơ hồ như thế đó, nhưng lại không là như thế đó. Theo Plato, âm nhạc là một trò chơi thực tế, nhạc gác linh hồn cho vũ trụ, lắp cánh cho tâm trí, đưa sáng tạo cho trí tưởng tượng, mang lại sự hấp dẫn, hài lòng cho sự buồn chán, sự vui vẻ và sống động cho mọi sinh vật. Kể từ khi loài người biết phát âm, những nốt nhạc đầu tiên đã được hình thành trước khi những từ ngữ có ý nghĩa được quy định để có thể truyền đạt tư tưởng đến đồng loại. Trong thực tế, tất cả những ngôn ngữ hiện nay đều mang tính chất âm nhạc. Tác động của âm nhạc có thể chỉ đơn thuần từ nhu cầu biểu lộ tình cảm, vui buồn của một cá nhân, và nếu đúng tần số, có thể làm cho những người chung quanh rung động theo những tư duy trầm mặc của người khởi xướng ra những thanh âm trầm bổng ấy. Đi xa hơn, thanh âm có thể làm kích động người nghe từ tư duy cho đến hành động, từ những tế bào nhỏ li ti cho đến những cơ phần trong cơ thể. Quý vị các bạn thân mến, ngày nay, âm nhạc đã được dùng trong y học như một phương thức trị liệu phụ thêm với dược phẩm, giải phẫu, y học phục hồi. Ý niệm về âm nhạc như phương thức trị liệu hiện đại bắt nguồn từ Thế chiến thứ nhất, khi các nhạc sĩ được mời tới giải khuây cho chương trình điều trị tại các bệnh viện. Sau đó, nhạc trị liệu trở nên phổ thông hơn như là một thành phần của sự điều trị các bệnh tâm thần và thể chất. Vào năm 1944, Đại học Michigan đã mở khóa huấn luyện chuyên viên trị liệu bằng âm nhạc. Sau đó 2 năm, tức là năm 1946, khóa này cũng được tổ chức tại Đại học Kansas, Texas, Hoa Kỳ. Và tiếp đến là Hiệp hội Nhạc Trị Liệu Hoa Kỳ cũng được thành lập vào năm 1950. Ngày nay, đã có tới gần 70 chương trình huấn luyện chuyên viên nhạc trị liệu tại các trường đại học bên Mỹ. Các chuyên viên này có thể làm việc tại nhà thương, viện dưỡng lão, trung tâm phục hồi, bệnh viện tâm thần, trường học, nhà người già hoặc hành nghề tư nhân. Bác sĩ Raymond Barr, giám đốc Coronary Care tại Bệnh viện Thánh X, Baltimore, Maryland phát biểu, không còn nghi ngờ nào về sự hữu hiệu của nhạc trị liệu với việc chăm sóc bệnh nhân trong tình trạng trầm trọng. Tác động thư giãn, giảm căng thẳng của âm nhạc khiến bệnh nhân khỏe lại mau hơn bằng cách giúp họ vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh của mình và sẵn sàng nhận sự điều trị. Thế nhưng, âm nhạc tác dụng lên cơ thể bằng cách nào? Nhiều nghiên cứu cho biết, ít nhất có hai cách để lời ca điệu nhạc đi vào lòng người. Đó là tác dụng lôi cuốn, hòa hợp, đi vào tiềm thức con người. Và làm lạc hướng, khiến ta không để ý tới hoàn cảnh hoặc cảm xúc đau đớn, không vui, không muốn. Theo giáo sư âm nhạc Arthur Harvey, thuộc trường Đại học Hawaii, thì não bộ có bốn cách để tiếp nhận và đáp ứng với nhạc điệu. Não bộ trái tiếp nhận phân tích, thưởng thức nhạc điệu. Não bộ phải đáp ứng với nhạc điệu bằng những xúc cảm khác nhau. Cơ thể đáp ứng âm nhạc bằng sự thay đổi các chức năng sinh học như nhịp tim, hơi thở, huyết áp, sức căng bắp thịt, cảm giác đau, sản xuất kích thích tố. Trong đáp ứng truyền thần, âm nhạc được dùng để thiền suy, thư giãn, phản hồi sinh học và học hỏi. Một số nghiên cứu mới đây còn tìm ra sự liên hệ giữa tần số và điệu nhạc với sinh hoạt điện năng của tế bào não. Nếu dùng một tần số nhạc nào đó, ta có thể tăng khả năng học hỏi, thư giãn cơ thể, giúp ngủ ngon. Fabien Marmen, soạn nhạc gia, kiêm sinh học người Pháp, đã quan sát ảnh hưởng của âm thanh trên tế bào ung thư. Ông nhận thấy rằng, dưới tác dụng của các âm điệu khác nhau từ nhạc khí hoặc lời ca, tế bào dường như không chịu đựng được sự dao động đó và bị vỡ tung. Nhiều nghiên cứu khác còn cho biết là âm nhạc có thể khiến cho thai nhi được phát triển toàn diện ngay từ trong bụng mẹ. Những nghiên cứu này cho biết các thai nhi được cho nghe nhạc thường khỏe hơn các thai nhi khác và khi sinh ra đời ít bệnh hoạn hơn. Các bác sĩ hiện nay vẫn khuyên các bà mẹ đang mang thai nên nghe nhạc êm dịu và cho thai nhi cùng nghe. Em bé được một mẹ hát và ru cho nghe từ tuổi nhỏ, thường thường, thông minh, và sau này, ít bị những bệnh về tâm trí hơn so với những em khác. Âm nhạc còn giúp làm tăng tự tin bằng cách giúp chúng ta tự diễn tả, lựa chọn và sáng tạo, diễn tả xúc động hoặc bằng lời nói hoặc bằng cử chỉ, làm tăng sự chú ý, tập trung, kích thích cảm xúc và nhận thức. Thêm vào đó, nó cũng làm cho cơ thể nhiều sinh lực, kích động não bộ, làm thức tỉnh các cảm xúc, tháo gỡ các xúc động, phục hồi tâm hồn, làm hứng khởi hành động, giúp ngủ ngon, giúp lý luận tốt, cũng như giúp tránh lao tâm suy nghĩ. Ngày này, nhạc trị liệu là lĩnh vực mà trong đó âm nhạc được sử dụng như một phương thức phục hồi, duy trì và hoàn thiện đời sống của người bệnh về thể chất, tinh thần cũng như cảm xúc. Nhạc được coi như một nghệ thuật sáng tạo trị liệu và có thể phối hợp với nhiều phương thức trị liệu như thiền, xoa bóp hoặc thôi miên. Âm nhạc trị liệu được dùng trong các trường hợp như trẻ em tật nguyền, giúp khôi phục sự phối hợp các hoạt động thể chất cũng như sự khéo léo của các bắp thịt chân tay. Người bị bệnh sa sút trí tuệ, người có rối loạn hành vi lấy lại sự bình thường hoạt động. Bác sĩ Pascal Berlin và cộng sự viên tại Bệnh viện Frédéric Joliot ở Auxerre, Pháp đã dùng loại nhạc điệu đặc biệt Melodic Intonation Therapy để giúp phục hồi khả năng nói ở người bị tai biến bệnh mau não. Theo các tác giả này, thì nhạc MIT có thể kích thích phần não Broca tại bán cầu não trái, là nơi điều khiển ngôn ngữ. Với người khỏe mạnh, âm nhạc được dùng như một phương thức thư giãn, giảm căng thẳng ở phòng cấp cứu, phòng sinh đẻ, phòng của trẻ sơ sinh vì tác dụng êm dịu của nó, hoặc trong khi tập luyện cơ thể. Âm nhạc trị liệu thường được dùng cùng lúc với các phương thức trị liệu căn bản khác trong một số bệnh đặc biệt của trẻ em và người lớn có rối loạn về cảm xúc, hành vi, ít khả năng học hỏi, suy giảm các cử động. Hiện nay, nhạc cổ điển đã được dùng để giúp bệnh nhân có triệu chứng lo âu, cũng như giúp trẻ em bị chứng kém tập trung. Và trong giải phẫu, âm nhạc cũng được sử dụng để giúp bệnh nhân giảm thiểu cảm giác đầu đớn, giúp bớt lo âu sợ hãi trước và sau giải phẫu, giúp phục hồi lại sức lực và khả năng diễn đạt tư tưởng. Điều này đã được xác nhận bởi một công bố mới được đưa ra vào ngày 27 tháng 6 vừa qua của bác sĩ Suleiman Kadidakli thuộc Đại học Y khoa Haran bên Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho biết, trước khi giải phẫu mà bệnh nhân được nghe nhạc, thì tác dụng giảm đau, thư giãn của thuốc an thần tăng lên. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Điều dưỡng Atlantic Florida cũng cho hay nghe nhạc 20 phút có thể làm giảm đau nhức trong viêm xương khớp. Nhóm này cho biết họ cảm thấy được khích lệ với điều nhạc và đứng lên nhún nhảy đi qua đi lại. Giáo sư Ruth McCaffrey, người đứng đầu cuộc nghiên cứu cho hay, âm nhạc dường như kích thích cơ thể tiết ra nhiều endorphin, là chất làm giảm cảm giác đau, giảm huyết áp, nhịp tim và nhịp thở cũng như giảm tiêu thụ oxy. Ngày nay, thi ca được dùng ở nhiều bệnh viện như một phương thức trị liệu hỗ trợ cho trị liệu chính thống. Trị liệu này có thể là sáng tác, diễn tả, thưởng thức với các thi điều khác nhau, hùng tráng, thúc giục, yên dịu, sâu buồn. Âm nhạc có thể giúp ta khỏe mạnh từ thể chất lẫn tinh thần, nếu chúng ta biết dùng một cách khôn ngoan. Thế nhiều người, để tận hưởng tác dụng thư giãn hoặc nâng cao tinh thần của nhạc, thì có vài điều còn được lưu ý, đó là không nên mở nhạc quá to, và cũng không nên nghe quá lâu, nên nghe một mình, để coi xem ảnh hưởng của nhạc trên cơ thể như thế nào. Nếu điều nào không thích hợp, thì thay bằng điều nhạc khác. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thì ta càng không có thời giờ và không biết cách để đối thoại với Thiên Chúa. Trần gian càng thu hút ta, thì ta càng không còn thời giờ để nhìn lên trời cao. Cuộc sống vật chất càng chiếm chỗ trong tâm trí ta, thì ta càng không thể nghĩ đến cuộc sống thiêng liêng. Vì thế, điều quan trọng là cần tìm ra phương thế để giữ quân bình giữa những nhu cầu vật chất và đời sống thiêng liêng. Nếu ta lạc hướng đến mất sự quân bình này, thì có thể ta sẽ có nhiều của cải nhưng lại thiếu vắng tình thương, một tình thương có đủ sức mở rộng cửa trời tiếp rước ta. Khi chúng ta phải ra đối diện trước nhan Thiên Chúa, thì chúng ta mới hiểu được rằng những của cải tích trữ trên trần gian là vô ích. Hãy dừng lại và suy nghĩ, thời gian đánh mất không thể tìm lại được. cuộc sống con người không chấm dứt và dừng lại trên trần gian này. Bạn và tôi, chúng ta đã được dựng nên để trở thành những công dân trên trời, để trở về cùng Thiên Chúa trong cõi đời đời. Thiên Chúa đã chỉ cho chúng ta một cách thế để hòa hợp quân bình cuộc sống trên trần gian này với cuộc sống đời đời. Đó là, hãy làm mọi sự vì lòng yêu mến Chúa. Nhưng đôi khi chúng ta sống như người đã chết, không phải chết trên phương diện thể xác, nhưng chết trên phương diện tinh thần, chết tình yêu. Những tật xấu, những tội lỗi, sự dốt nát, sự nhàm chán, tất cả kết thành như nấm mồ tinh thần, chôn mất con người chúng ta, hủy diệt tình thương chúng ta. Chúng ta không còn đủ năng lực để bước ra khỏi nấm mồ tinh thần đó nữa, muốn buông trôi tất cả. Nhưng lúc đó, Chúa Giêsu Kitô đến và ra lệnh, hãy bước ra đây, hãy bước ra khỏi nấm mồ tật xấu ích kỷ, hãy sống lại với cuộc sống mới tràn đầy niềm vui và an bình. Niềm an bình chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho mà thôi. Thầy đến để ban sự sống và sự sống dồi dào. Ta hãy lắng nghe tiếng Chúa mà bước ra khỏi cái chết tinh thần. Hãy từ bỏ nếp sống cũ để mặc lấy con người mới đã được tái tạo nhờ công nghiệp và theo mẫu gương của Chúa Giêsu Kitô. Ngài là đàng, là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu đang hiện diện gần bên ta, và Ngài kêu gọi ta hãy mở rộng tâm hồn đón nhận Ngài. Đây không phải là lần đầu tiên Chúa đến kêu gọi ta. Trong phúc âm, Ngài đã so sánh mình như người mục tử nhân lành, biết rõ và gọi tên từng con chiên. Chúa biết rõ cuộc đời chúng ta và gọi đúng tên từng người chúng ta, mời gọi chúng ta bước ra khỏi mồ tật xấu tội lỗi, để sống trong tình yêu Chúa. Ta đã làm gì để đáp lại lời kêu gọi của Chúa? Ta để Chúa chờ đợi ngoài cửa tâm hồn ta mãi mãi sao? Ta nói là mình yêu mến Thiên Chúa, nhưng có lẽ tình yêu đó còn bề ngoài vụ hình thức. Ta cứ tưởng rằng mình có thể gặp được hạnh phúc thật nơi những sự vật trần gian, nơi những thành công, nơi những thú vui chóng qua. Nhưng ta đã lầm, vì Thiên Chúa đã dựng nên con người hướng về Ngài, và tâm hồn con người chỉ được nghỉ yên, được hạnh phúc thật trong Chúa mà thôi. Chúa Giêsu kiên nhẫn chờ đợi ta trả lời, tiếp nhận Ngài. Hãy đáp lời Chúa đi. Lạy Chúa, xin giúp con canh tân tâm hồn, canh tân cuộc sống, từ bỏ những tật xấu, những liên lạc bất chính, không đẹp lòng Chúa. Xin thương chúc lành cho con trong ngày hôm nay và mãi mãi. Amen.
Có nhiều khi trong cuộc đời con bước đường Chúa nói rằng yêu con mãi mãi, rằng yêu con mãi mãi. Thế rồi sao trong cuộc đời đêm tối vẫn phù quanh, cuộc sống mãi cô quạnh, cuộc sống mãi cô quạnh. Rồi cùng vui lên vì này hy vọng bừng lên, trốn quê đời đời tòa chiếu anh quang rạng ngời, thành danh Ngài vang muôn nơi. Chúa ở bên con đầy niềm vui dâng đầy. Chúa
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.